thương vụ được cả thế giới biết đến.
Phóng viên dạo quanh hành lang của khách sạn China World ở Bắc Kinh với hy vọng tóm được một lãnh đạo Alibaba hoặc Yahoo đi lạc nhằm khai thác thông tin trước. Thỏa thuận chưa được công bố chính thức, nhưng điều đó không ngăn được một đợt lũ tin rò rỉ khiến cánh phóng viên Trung Quốc lẫn nước ngoài cùng hóa điên. Đằng sau những cánh cửa đóng kín, trong một phòng họp không được đánh dấu, chúng tôi quy tụ một đội ngũ khoảng 12 lãnh đạo Alibaba và Yahoo để giải quyết công tác hậu cần cho thông báo của chúng tôi. Với cơn hỗn loạn bên ngoài, mọi sự giả vờ rằng cuộc họp là bí mật đều bị loại bỏ, vốn ít nhất cũng giúp làm dịu bầu không khí trong phòng. Thật điên loạn, Dan Roresque, COO của Yahoo nói đùa. Ngoài kia là một cánh xiếc, chẳng còn gì để thông báo hết. Đây là lần đầu tiên chúng tôi gặp đồng nghiệp Yahoo của mình ở châu Á, nên chúng tôi dành ít phút để giới thiệu hai bên. Rose Cho là một giám đốc điều hành sắc sảo của Yahoo Đài Loan, không hề có khiếu hài hước và có cách làm việc không dễ dãi. Alan Kwan, thông minh và thân thiện, phụ trách hoạt động vùng của Yahoo tại Hồng Kông, và Lu Chi, giám đốc công nghệ tìm kiếm toàn cầu của Yahoo, sẽ là đối tác chính của chúng tôi trong việc phát triển và cải thiện công cụ tìm kiếm của Yahoo Trung Quốc. Chúng tôi dường như có cùng ngôn ngữ, và đây có vẻ là nền tảng cho một mối quan hệ tốt. Người vắng mặt đáng chú ý là Chu Hồng Y, giám đốc Yahoo Trung Quốc. Mặc dù Jack và Chu từng là bạn, vài người vẫn lo lắng về phản ứng của Chu đối với thỏa thuận. Mối quan hệ của chúng tôi với đội ngũ Yahoo Trung Quốc trở nên tồi tệ đến nỗi Chu Hồng Y ngưng tuyển quản lý biết nói tiếng Anh, một thành viên của đội ngũ PR ở California của Yahoo, nói với tôi. Ông ấy còn không chịu nói chuyện với chúng tôi nữa. Nhưng việc tích hợp Yahoo Trung Quốc và những hoạt động của chúng tôi sẽ là chìa khóa cho một hợp tác thành công. Nhằm giúp làm tiến trình được dễ dàng, Yahoo Mỹ đã phái một chuyên gia quan hệ nhân sự tới Bắc Kinh và ông này tỏ ra đặc biệt quan tâm đến thách thức mang hai nhóm lại cùng nhau. Chúng tôi nhất trí rằng bước đi đầu tiên của Jack Ma ngay sau cuộc họp báo sẽ là nói chuyện với nhóm quản lý của Yahoo Trung Quốc. Cuối cùng cũng đến lúc. Vào ngày 11 tháng 8, chúng tôi đến sảnh hội nghị lớn để thấy một căn phòng chật kín cánh báo giới từ khắp nơi trên thế giới. Phóng viên ngồi kín ghế và đứng dọc theo tường để tường thuật cột mốc lịch sử dành cho ngành Internet của Trung Quốc. Rõ ràng, đây còn hơn một thông báo đơn thuần, mà còn là buổi lễ khai cuộc của Alibaba. Dan Rosengue ngồi trên sân khấu với Jack Ma cùng một vài nhà điều hành Alibaba. Đây là Yahoo trở nên to lớn hơn ở Trung Quốc. Chúng tôi xem đây là một cơ hội để trở nên to lớn hơn, thần tốc hơn khi được làm việc cùng một đội ngũ quản lý tuyệt vời. Dan nói, khi Jack lên sân khấu và nói về tầm nhìn cho quan hệ hợp tác mới, ông không thể không xỉa cho eBay một cú nhỏ khi nói, cảm ơn Meg Whitman, cảm ơn bà đã giúp tất cả chuyện này trở thành hiện thực. Để đánh dấu khoảnh khắc đó, một tiếng bốp lớn vang lên và hoa giấy được bắn tung lên trời, vươn lên vai của Dan và Jack, những người rực sáng trước ánh đèn chớp của máy ảnh để lưu giữ khoảnh khắc trên những tờ báo khắp thế giới. Sau buổi họp báo, tôi bị truyền thông nước ngoài vây kín. Tôi từng ve vãn họ suốt nhiều năm, giờ đến lượt họ theo đuổi chúng tôi. Với micro và máy ghi âm dí trước mặt, tôi có thể cảm nhận rằng Alibaba đang ở một vị thế hoàn toàn mới. Biết rõ những bình luận của tôi sẽ được đọc ở thung lũng Silicon, tôi tranh thủ cơ hội riêng để trêu ghẹo bạn bè mình tại eBay. Đây có lẽ thật sự là cú hạ đo ván dành cho eBay ở Trung Quốc. Điều này sẽ khiến eBay khó mà thắng được ở châu Á. Điều này hoàn toàn thay đổi cục diện lĩnh vực đấu giá ở châu Á. Phản hồi của eBay đến ngay lập tức. Với chúng tôi, đây chỉ là chuyện làm ăn bình thường. Đại diện eBay, Hani Dursi, trả lời Associated Press. Chúng tôi sẽ duy trì vị thế dẫn đầu tại Trung Quốc. Liu Wei, đại diện tại Trung Quốc của eBay, trả lời tờ New York Times. Nhưng bất chấp vẻ ngoài tự tin, chúng tôi biết eBay hẳn phải rất lo lắng. Sau đó vào buổi chiều, đã đến lúc Jack Ma nói chuyện với nhóm quản lý cấp cao của Yahoo Trung Quốc. Từ góc nhìn của chúng tôi, đây là một khoảnh khắc hào hứng giống việc chào đón thành viên mới đến gia đình. Chắc hẳn sẽ có những lúc bối rối, nhưng một trong những tài sản vững chắc nhất của Jack Ma là khả năng kết nối mọi người của ông. Nên tôi rất ngạc nhiên khi Brian Wong, người tham dự cuộc họp, cho tôi biết chuyện diễn ra không tốt. Thật lạ, Brian nói. Chu Hồng Y ngồi đó với vẻ mặt quẫn trí. Để cho lịch sự, Jack mời ông lên sân khấu để nói chuyện với nhóm. Thông điệp của Chu cho họ là, tôi sẽ rời khỏi đây để bắt đầu dự án mới của riêng mình. Và nếu bất cứ ai trong các bạn hứng thú, các bạn được hoan nghênh gia nhập cùng tôi. Chồng ông ấy thật sự cay cú về thương vụ này. Lời kêu gọi nhân viên Yahoo Trung Quốc rời tàu của Chu Hồng Y là dấu hiệu thực tế đầu tiên cho thấy chúng tôi có thể đã mua phải một quả đắng. Ngay cả với tài lãnh đạo mạnh mẽ của Jack Ma, việc tích hợp đội ngũ bất mãn của Yahoo Trung Quốc rõ ràng sẽ khó khăn hơn chúng tôi tưởng rất nhiều. Trong những tuần sau đó, chúng tôi thấy rõ thương vụ Yahoo đánh dấu cho không chỉ bữa tiệc ra mắt toàn cầu của Alibaba, mà còn cho cả việc mất đi sự vô tư lự của công ty. Trong suốt 6 năm, chúng tôi luôn là kẻ bị thua thiệt thảm hại. Một đối tượng ưa thích của giới truyền thông và giới quan sát thích ý tưởng rằng một công ty do một giáo viên tiếng Anh lãnh đạo đang đối đầu với những người khổng lồ. Nhưng với 1 tỷ đô la chảy vào cùng với một đối tác quốc tế lớn, vấn đề tiền bạc thật sự đang rất bấp bênh. Chúng tôi đang chơi ở một đẳng cấp mới và cuối cùng quy mô của những cuộc công kích nhằm vào chúng tôi cũng tăng nốt. Dấu hiệu đầu tiên là cuộc gọi tôi nhận được từ một phóng viên của tờ Hollywood Reporter, ngay sau ngày chúng tôi ra thông báo với Yahoo. Tôi vừa nhận một bản fax kỳ lạ và tôi muốn hỏi anh thông tin, anh ta nói. Nó bao gồm lời khai trước Quốc hội Mỹ từ Liên minh chống hàng giả quốc tế vào đầu năm nay. Họ khẳng định Alibaba là tổ hợp giao dịch hàng giả lớn nhất thế giới. Ngay lập tức, tôi nghi ngờ eBay đứng đằng sau bản fax. Dựa vào câu nói công kích mà Meg vừa sử dụng gần đây tại cuộc họp cổ đông thường niên của eBay. Mặc dù hơi mang tính chó chê mèo lắm lông, có vẻ như eBay muốn ngầm ý rằng Alibaba là ngân hàng của hàng giả. Là một công ty Trung Quốc, Alibaba là đối tượng dễ dàng đối với eBay cùng những đồng minh chính trị của họ tại Washington. Có lẽ thậm chí còn là cách hiệu quả để chuyển hướng dòng chỉ trích hàng giả từ eBay sang chúng tôi. Thú vị đấy. Ai gửi bản fax, tôi hỏi. Không biết. Nó được gửi đến tôi nặc danh. Không có chi tiết về người gửi. Nhưng tôi nghe nói một số phóng viên khác cũng nhận được nó. Ai đó đang tìm cách đâm sau lưng chúng tôi. Liệu có thể rằng nếu eBay không mua được chúng tôi thì họ định làm mọi thứ có thể nhằm làm gián đoạn thương vụ với Yahoo của chúng tôi? Khi Henry Gomez bảo tôi luôn có cách để đưa thông điệp ra bên ngoài, có phải đây là điều ông ta nghĩ tới? Tôi không thể chắc chắn 100% rằng eBay đứng đằng sau việc này, song tôi nhận ra mọi chuyện có thể trở nên tồi tệ rất nhanh. Tôi trả lời người phóng viên, ồ, chúng tôi có chính xác cùng chính sách giống eBay, dựa trên cùng một tiêu chuẩn pháp lý. Nếu chúng tôi được một chủ thương hiệu báo cho biết rằng một trong những nhà bán hàng của chúng tôi vi phạm tài sản trí tuệ của họ, chúng tôi sẽ điều tra và gỡ bỏ sản phẩm niêm yết sao cho hợp lý. Câu trả lời này dường như thỏa mãn được tờ Hollywood Reporter, song việc đối phó cuộc khủng hoảng đã làm tôi mất cả một buổi sáng, nên tôi bị trễ cuộc họp nhân viên toàn công ty ở Hàng Châu đang được tổ chức tại Đại hội đường Nhân dân Hàng Châu. Khi tôi cuối cùng cũng tới, hàng ngàn nhân viên Alibaba tươi cười hân hoan, ai nấy đều mặc áo trắng in logo của Alibaba và Yahoo đang ùa ra khỏi hội trường. Rõ ràng tin tức đã được đội ngũ Alibaba đón nhận tốt hơn so với những đồng nghiệp Yahoo của họ tại Bắc Kinh. Trong lúc mọi người đi ra khỏi hội trường, tôi thấy Dan Rosensway cạnh sân khấu. Vậy ấn tượng của ông về đội ngũ của Alibaba ra sao? Tôi hỏi. Mong đợi ông cũng hào hứng như tôi. Đội ngũ Alibaba rất trẻ, ông nói. Chúng ta sẽ phải tiến hành rất nhiều cuộc luyện tập và mời thêm một số chuyên gia từ Mỹ. Tôi thấy hơi tổn thương, chưa kể câu nói còn gợi nhớ đến cách mà chính những đồng nghiệp nước ngoài ở Hồng Kông phản ứng với việc gặp gỡ đội ngũ Alibaba lần đầu tiên. Và đây là lời nhắc nhở, hiệu quả cho lý do tại sao chúng tôi phải đảm bảo duy trì được quyền quản lý trong thương vụ nhằm tránh sự giám sát quá mức từ những con mắt cú vọ ở Yahoo Mỹ. Nhưng tôi không nói năng gì. Đúng lúc đó, Jack Ma bước vào. Chào Jack, Hôm nay mọi chuyện rất tuyệt, Dan nói. Nếu hợp tác này diễn ra tốt đẹp, có lẽ ngày nào đó chúng tôi sẽ tiến tới để mua nốt phần còn lại của Alibaba. Jack cười, ừ, tôi nghĩ một ngày nào đó, nếu các bạn làm đúng mọi chuyện, có thể Alibaba sẽ mua Yahoo. Tôi nhìn Jack và nhận ra ông chỉ nửa đùa. Ha, tôi không nghĩ thế đâu, Dan nói. Rõ ràng, ông nghĩ câu nói của Jack dễ thương, song vô lý. Lần cuối cùng tôi kiểm tra Yahoo có giá trị 40 tỷ, còn Alibaba là 4 tỷ. Các bạn còn phải chờ lâu lắm. Với việc thương vụ được thông báo, đã đến lúc chuyển sự chú ý của chúng tôi vào cơn điên truyền thông tiếp theo. Hội nghị Tây Hồ thường niên của Alibaba. Jack Ma phát động sự kiện này từ năm 2001, lúc lạnh giá nhất của mùa đông Internet, khi ông quy tụ CEO của 5 công ty Internet hàng đầu Trung Quốc. Dần ra, hội nghị trở thành một dạng Davos của ngành Internet Trung Quốc, và sự kiện năm nay còn có một diễn giả then chốt rất đặc biệt, cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton. Việc giới thiệu Bill Clinton đến thông qua Maxine Simon, chủ sở hữu một hãng PR nhỏ có quỹ Clinton, là một trong số các khách hàng. Maxine tiếp cận tôi tại một hội thảo tôi tham dự cùng Jack Ma. Cô đã thấy Jack Ma diễn thuyết vài lần, trở thành một fan và muốn biết liệu cô có làm việc cho chúng tôi được không. Xét lý lịch của cô từng làm cho cả Bill Gates. Rõ ràng cô có vẻ là người có thể giúp đỡ những nỗ lực PR của chúng tôi tại Mỹ, nên chúng tôi giữ cô lại làm cố vấn. Không lâu sau khi bắt đầu làm việc trong những chiến dịch PR của chúng tôi, cô giới thiệu chúng tôi với nhân viên của Bill Clinton. Có được một cựu Tổng thống Mỹ phát biểu tại sự kiện của chúng tôi là một niềm tự hào dành cho Alibaba. Clinton có tiếng tăm khắp nơi và là một trong số ít những người phương Tây có thể thuyết phục một cách đáng tin cậy trước khán giả Trung Quốc về sự cần thiết mở cửa ngành Internet của Trung Quốc. Khi sự xuất hiện quan trọng của ông được thông báo, giới blog Trung Quốc bùng nổ trong hào hứng. Nhưng vài tuần trước sự kiện, eBay tìm cách khiến Clinton hủy tham dự. Khi tôi tiếp cận Joe Tsai với một câu hỏi nhỏ, ông đáp lạnh băng. Giờ tôi không giải quyết chuyện này được. Tôi đang tìm cách đảm bảo để Clinton phát biểu tại sự kiện của chúng ta. eBay đang tìm cách khiến ông không làm thế. Tôi bị sốc và rất lo lắng. Nếu Clinton rút lui, đó sẽ là đòn tàn khốc giáng vào danh tiếng của Alibaba ở Trung Quốc và là cú mất mặt lớn cho Jack Ma. Chắc chắn eBay biết điều này. Và nếu họ thành công, Alibaba sẽ hứng chịu thiệt hại nặng nề trong lúc chúng tôi vẫn đang trong quá trình đóng lại thương vụ với Yahoo. Bức tranh hiện còn rõ hơn khi tôi được nhận một bài thuyết trình PowerPoint mà giám đốc pháp lý của eBay gửi tới cho trợ lý Doe Beng của Clinton. Trên tài liệu này là những ảnh chụp màn hình trang web của Alibaba hiển thị niêm yết những sản phẩm phi pháp như súng AK-47, uranium và hàng giả. Tuy phần lớn hàng hóa đăng trên Alibaba đều hợp pháp, việc loại bỏ hoàn toàn những vai phản diện là bất khả thi đối với Alibaba. Chính sách của trang web và những điều luật có thể áp dụng nói rằng thành viên phải chịu trách nhiệm cho sản phẩm đăng tải của họ. Một nhà vận hành chợ điện tử như Alibaba chỉ có trách nhiệm gỡ bỏ sản phẩm niêm yết phi pháp nếu biết về chúng. Nhưng rõ ràng có những sản phẩm phi pháp vẫn tìm được cách xuất hiện trên trang này. Câu hỏi lớn là đội ngũ của Clinton sẽ phản ứng ra sao? Bên cạnh lá thư điện tử từ giám đốc pháp lý của eBay, tôi còn nghe từ Maxie rằng nhà sáng lập eBay, Pierre Omidyar, một tỷ phú đóng góp cho quỹ Clinton, đã gọi cho Clinton và nài xin ông không dự hội nghị Tây Hồ của chúng tôi. Trên thực tế, ông ta đã gọi hai lần, Maxie nói. Đây là một đợt gây sức ép toàn diện. Tôi thấy thật mỉa mai rằng chỉ vài tuần trước, eBay đang tuyệt vọng tìm cách đầu tư vào Alibaba, nhưng giờ đây lại đang làm mọi thứ có thể để phá bĩnh chúng tôi. May mắn thay, eBay đã không thể tung ra đòn và Maxie báo chúng tôi rằng Clinton vẫn sẽ tham gia hội nghị, bất chấp sự phản đối từ eBay. Tôi giải thích với Clinton rằng đó chỉ vì eBay đang cạnh tranh với Alibaba thôi, cô nói với tôi. Vài tuần sau, máy bay của Clinton hạ cánh xuống Hàng Châu. Cả thành phố đã nỗ lực để đem lại màn chào mừng xứng đáng. Khi đoàn xe lăn bánh đến lối vào khách sạn Grand Hyatt, những vòi phun nước ở Tây Hồ nhảy múa theo tiếng nhạc giao hưởng, trong khi khách du lịch Trung Quốc xếp hàng quanh khách sạn với hy vọng được nhìn thấy vị cựu tổng thống. Lòng kiêu hãnh của thành phố vẫn đang hồi phục sau những bình luận của vị tổng thống Mỹ trước đó ghé thăm Hàng Châu, Richard Nixon, người được cho đã nhận xét hồ đẹp, thành phố xấu. Giới quan chức địa phương quyết tâm không để điều đó xảy ra vào lần này. Sau khi Clinton băng qua sảnh khách sạn để lên căn phòng tổng thống, Jack Ma tìm gặp tôi với một yêu cầu khẩn. Porter, tôi chưa bao giờ nhờ anh viết bài diễn văn cho mình, nhưng đây là lúc tôi nghĩ tôi cần sự giúp đỡ của anh. Anh có thể viết diễn từ để tôi giới thiệu Clinton không? Chắc chắn rồi, tôi nói. Lần này thì khác. Nên tôi xông về phòng khách sạn của mình để viết diễn văn khai mạc cho Jack. Trong lúc tôi soạn diễn văn, Maxi kéo Jack Ma sang một bên và dặn rằng ông cùng Joe được mời lên phòng Clinton để trò chuyện và hiểu nhau hơn. Đó là buổi tối trước sinh nhật của Jack, và Maxi khiến ông ngạc nhiên bằng một chiếc bánh sinh nhật mà họ cùng ăn với Clinton. Như Maxi nói với tôi sau đó, Clinton đùa với Jack Ma về trò hề trước hội nghị của eBay, khi vừa nói vừa cười. Chà, mấy gã eBay đó hẳn tức giận anh lắm. May mắn làm sao, Clinton và Jack Ma nhanh chóng thân mật để tạo dựng sắc thái cho điều mà chúng tôi chắc mầm sẽ là một hội nghị thành công. Đến ngày hôm sau, khi tôi thức dậy và nhìn thấy một thông cáo báo chí phát hành bởi Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới và Tổ chức Nhân quyền ở Trung Quốc, Clinton phải đề cập trường hợp của Xi Tao tại Hội nghị Internet Trung Quốc. Tôi đọc thêm để thấy phóng viên Không Biên Giới đang đưa tin rằng Yahoo đã cung cấp thông tin thư điện tử của một phóng viên cho chính quyền Trung Quốc, vốn sau đó tuyên án 10 năm tù giam cho phóng viên ở Bắc Kinh này vì tội tiết lộ bí mật quốc gia với truyền thông nước ngoài. Tất cả những gì phóng viên tên Xi Tao đã làm là tiết lộ một chỉ thị của đảng gửi đến giới phóng viên Trung Quốc rằng họ không được phép đưa tin về kỷ niệm 15 năm sự kiện Thiên An Môn. Khi Xi Tao gửi văn bản này đến các phóng viên nước ngoài, anh cho rằng bằng cách dùng Yahoo Trung Quốc thay vì một nhà cung cấp thư điện tử địa phương, anh sẽ duy trì được tính ẩn danh của mình. Nhưng khi chính quyền Trung Quốc yêu cầu thông tin về người dùng này, nhóm pháp lý của Yahoo đã trao thông tin để lộ Xi Tao chính là nguồn cơn. Bỗng nhiên vỡ lẽ ra rằng khi chúng tôi mua lại Yahoo Trung Quốc, chúng tôi đã mua một quả bom hẹn giờ chính trị. Trong lúc chúng tôi đi đến buổi phỏng vấn trên đài phát thanh, tôi tóm tắt cho Jack biết chuyện. Đó là lần đầu tiên ông nghe về điều này, khi tôi nói với Mari Osako, một thành viên trong nhóm truyền thông của Yahoo. Cô bảo tôi rằng Yahoo sẽ hủy sự xuất hiện của Jerry Yang tại buổi họp báo vốn đã được lên kế hoạch diễn ra sau cuộc trò chuyện thân mật dự kiến giữa Jerry và Jack Ma tại hội nghị. Điều duy nhất mà truyền thông nước ngoài muốn nói đến là trường hợp của Xi Tao, cô nói với tôi. Cuộc họp báo bắt đầu suôn sẻ. Chúng tôi đã thuyết phục đài truyền hình Hàng Châu phát trực tiếp bài nói chuyện của Clinton. Một điều hiếm hoi ở Trung Quốc. Khi Clinton lên sân khấu, ông không nhắc gì đến trường hợp Xi Tao. Thay vào đó, ông lập luận đầy thuyết phục. Dù một quốc gia có theo thể chế chính trị nào, thì thông qua thông tin và truyền thông, Internet luôn có khả năng đặt sức mạnh vào tay người thường. Và tôi nghĩ, xét về mọi phương diện, đó là điều tốt, dù ở nơi nào trên thế giới. Rồi Jerry và Jack lên sân khấu cho màn trò chuyện thân mật. Đó là lần đầu tiên Jack và Jerry cùng trong một phòng nói về tầm nhìn chung của họ về quan hệ hợp tác. Họ nhắc lại chuyện họ gặp nhau lần đầu ở Bắc Kinh, cùng đến trường thành với nhau, rồi cuối cùng tái ngộ ở bãi biển Pepo tại buổi gặp định mệnh đã dẫn đến quan hệ hợp tác này. Một phiên hỏi đáp diễn ra sau buổi trò chuyện. Peter Woodman của tờ Washington Post đứng lên đặt câu hỏi và đề cập tới sự kiện gây tranh cãi. Ông Yang, công ty ông được thành lập vào lúc những công ty Internet đang tiếp thị họ trước người tiêu dùng và cổ đông và công chúng với tư cách không phải là những thể chế kinh doanh đơn thuần mà còn gần như là những thế lực giải phóng, tự do thông tin, dòng chảy thông tin tự do biểu đạt. Hiện có người đang bảo công ty ông đang là công cụ của chính quyền Trung Quốc, rằng ông đã trở thành một thế lực chấn áp. Điều đó khiến cá nhân ông cảm thấy ra sao? Và ông có thể nói cho chúng tôi biết điều gì về vai trò của công ty ông trong vụ Sheetown? Căn phòng im thin thít khi Jerry Yang suy nghĩ về câu hỏi. Cuối cùng, khi trả lời, ông lập bập với một màn giải thích rông dài. Chúng tôi không biết họ muốn thông tin đó để làm gì. Chúng tôi không được cho biết họ tìm kiếm điều gì. Nếu họ cho chúng tôi văn bản đàng hoàng và chat tòa án, thì chúng tôi sẽ đưa cho họ những thứ thỏa mãn chính sách bảo mật của chúng tôi lẫn luật pháp địa phương. Tôi không thích kết cục của điều diễn ra với những điều này. Từ phương diện quan hệ công chúng, Jerry bị mắc kẹt giữa chính quyền Trung Quốc và giới chính trị gia Mỹ. Bất cứ bình luận nào từ ông, dẫu khéo léo đến đâu, cũng nhiều khả năng trở thành những dòng tít của ngày hôm sau. Nhưng câu trả lời vô thưởng vô phạt của ông tạo ấn tượng rằng ngay cả nhà đồng sáng lập của Yahoo cũng không tin hành vi của họ tại Trung Quốc là thỏa đáng. Theo ý kiến của tôi, Yahoo đã có thể tranh cãi một cách giàu luận cứ rằng hiệu ứng mạng lưới của những công ty Internet phương Tây tại Trung Quốc là để tạo ra một xã hội cởi mở hơn. Nhưng thay vào đó, Jerry lại tìm cách xoa dịu cả hai bên, và trước những chỉ trích của giới phê bình phương Tây, ông tỏ ra thiếu một cơ sở đạo đức. Về phần mình, Jack Ma giành được tràng vỗ tay từ hầu hết khán giả địa phương. Là một doanh nghiệp, nếu bạn không thể thay đổi luật, thì bạn phải làm theo luật. Hãy tôn trọng chính quyền địa phương. Chúng tôi không quan tâm đến chính trị. Chúng tôi tập trung vào thương mại điện tử. Câu trả lời đó cũng không làm thỏa mãn mọi nhà phê bình phương Tây, nhưng ít nhất nó soi dọi và thuyết phục được những niềm tin sâu kín nhất của chính Jack Ma. Khi tờ Washington Post ra ngày hôm sau, vào ngày 11 tháng 9, dòng tít viết, Yahoo nói họ trao cho Trung Quốc dữ liệu Internet. Cả Yahoo lẫn Alibaba đều không xuất hiện một cách tốt lành trong bài báo, và thậm chí cả Clinton cũng bị cuốn vào cuộc tranh cãi với phần đưa tin của Goodman. Clinton không nhắc đến vụ Sheetown trong bài phát biểu của mình khi ông rời sảnh khách sạn. Vị cựu tổng thống từ chối trả lời một câu hỏi về vụ việc trước khi chìm vào đám đông nhân viên an ninh Trung Quốc và mật vụ Mỹ. Về sau, Maxie bảo tôi rằng Clinton đã bị bài viết đánh lén và giận dữ với nhân viên vì đã không tham mưu cho ông đàng hoàng. Nhưng không phải mọi chuyện đều tệ. Ít nhất, ngài tổng thống thích Jack Ma. Dubank, trợ lý Clinton, nói với tôi sau đó. Khi chúng tôi làm việc để khép lại thương vụ với Yahoo, vụ việc Sheetown tiếp tục lơ lửng trên đầu chúng tôi. Đến thời điểm này, Alibaba vẫn đủ may mắn để hoạt động trong địa hạt thương mại điện tử phi chính trị. Nhưng bằng việc mua lại Yahoo Trung Quốc, chúng tôi đang dẫm vào một địa hạt hoàn toàn mới khi điều hành một cổng điện tử bao gồm tin tức, thông tin và dịch vụ truyền thông, chẳng hạn như chat, tán gẫu và thư điện tử, email. Đó là vụ việc gây tranh cãi đầu tiên xoáy vào giữa Yahoo và Alibaba, nhưng tôi cá, đó không phải vụ cuối cùng. Rắc rối hơn cả với tôi là việc tôi phải nghĩ về vai trò của chính mình trong một công ty giờ đây đang điều hành một cổng thông tin tổng quát đang là mục tiêu của những điều luật liên quan tới bảo mật và kiểm duyệt của Trung Quốc. Là một người Mỹ, tôi có đặc ân mà những đồng nghiệp địa phương không có. Tôi có thể chọn làm việc hay không làm việc bên trong phò vòng kiểm soát của luật pháp Trung Quốc. Tôi bắt đầu sự nghiệp của mình bằng cách dạy những lớp lãnh đạo tại Washington, D.C., vốn chuyên đề cao dân chủ cho học sinh phổ thông và khuyến khích các em tìm hiểu về tiến trình dân chủ Mỹ. Bằng việc ở lại Alibaba, liệu tôi, bằng cách nào đó, có đang phản bội lại chính những giá trị được tôi ủng hộ nhiệt thành? Song tôi không chăn trở lâu với suy nghĩ này, vì tôi có thể nhìn thấy những lợi ích mà Internet đang đem lại cho Trung Quốc mỗi ngày. So với thời tôi còn là sinh viên ở Bắc Kinh vào năm 1994, khi nhân viên chính quyền mở xem thư của tôi, và đến cả máy fax cũng phải đăng ký với chính quyền, Trung Quốc đã trở thành một xã hội cởi mở hơn rất nhiều. Chắc chắn không phải một nền dân chủ đại diện theo kiểu phương Tây, song sự tự do cá nhân đang mở rộng mỗi ngày. Tôi nghĩ chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi Internet, một con ngựa thành Troy, buộc Trung Quốc phải mở cửa rộng hơn nữa. Hơn nữa, tôi đoán, việc tiếp nhận thương mại điện tử rộng khắp ở Trung Quốc đồng nghĩa với một điều, chính quyền đơn giản là không thể đóng sập Internet tại Trung Quốc. Nếu chính quyền kiểm duyệt các trang blog hay nội dung truyền thông, người dân bản địa sẽ khó chịu. Nhưng nếu chính quyền đóng sập hàng triệu chủ cửa hàng đang dựa vào Internet để kiếm kế sinh nhai, người ta sẽ tràn xuống đường. Đương nhiên, giới lãnh đạo của những công ty Mỹ cũng phải đối mặt với cùng một lựa chọn đạo đức khi quyết định hoạt động hay không hoạt động ở Trung Quốc. Một năm trước đó, tại buổi họp với lãnh đạo Google, tôi đã ngưỡng mộ những nỗ lực của Sergey Brin trong việc hoạt động ở Trung Quốc mà không phải thỏa hiệp với chính khung giá trị của công ty. Khi đó, Google quyết định rằng lợi ích với một Trung Quốc cởi mở hơn với Internet nằm ở việc trung thành với nguyên tắc doanh nghiệp nổi tiếng của họ. Đừng làm điều xấu. Nhưng ban lãnh đạo Google cũng hứa hẹn rằng nếu những thỏa hiệp trở nên quá mức, họ sẽ rút khỏi thị trường Trung Quốc. Cuối cùng, đây chính xác là những gì họ đã làm. Yahoo không hứa hẹn điều gì tương tự. Thông điệp của Yahoo chỉ là họ muốn có lợi nhuận từ thị trường Trung Quốc. Theo một cách, tôi nhẹ người khi tin tức này nổ ra. Trước khi chúng tôi khép lại thương vụ, nỗi sợ lớn nhất của tôi là việc Alibaba thế nào đó cũng bị cuốn vào bãi lầy với Yahoo và với tư cách một công ty Trung Quốc bị xem như một kẻ thù. Tôi đã chứng kiến một đội ngũ lý tưởng sống sót và phát triển bất chấp hạn chế của chính phủ về Internet, chứ không phải vì những hạn chế đó. Nếu điều tương tự xảy ra sau khi thương vụ hoàn thành, Alibaba sẽ trở thành một mục tiêu dễ dàng. Nhưng hóa ra, sự vụng về của Yahoo trong công tác truyền thông đã khiến họ đơn độc giữa tầm ngắm. Không lâu sau khi lộ ra vụ SheTao, Yahoo đã bị gọi ra trước Quốc hội Mỹ để điều trần về hành vi của họ tại Trung Quốc. Đến cuối hội nghị Tây Hồ, bữa tiệc ra mắt Alibaba, Yahoo phần lớn đã bị vụ SheTao che phủ, ít nhất trong giới truyền thông phương Tây. Tuy nhiên, thể chế kiểm duyệt của Trung Quốc ngăn giới truyền thông địa phương đưa tin về vụ tranh cãi, nên công chúng Trung Quốc chưa bao giờ nghe về nó. Nhưng tuy vụ việc không được công chúng lẫn khách hàng ở Trung Quốc của chúng tôi nhận biết, chúng tôi chỉ có thể tự phỏng đoán rằng nó đã được các quan chức chính quyền Trung Quốc ghi nhận, nên chúng tôi phải tiến hành cẩn thận nhằm đảm bảo chính quyền sẽ thông qua thương vụ. Để làm thế, tôi đi cùng Jack Ma tới gặp Vương Quốc Bình, bí thư thành ủy Hàng Châu. Tôi đã gặp Vương vài lần trước đó, và ông luôn làm tôi ngạc nhiên khi tỏ ra không giống chút nào với quan niệm truyền thống về một cán bộ cộng sản Trung Quốc, nhàm chán chỉ biết nói những giọng điệu về đảng. Béo tốt và đeo kính, Vương Quốc Bình là người hoạt ngôn, vui vẻ và thậm chí xuồng xã. Ông là phiên bản lớn hơn của vị COO Lý Kỳ của chúng tôi và giống với những doanh nhân chuyên quan tâm đến kết quả của Hàng Châu hơn là những cán bộ viên chức của Bắc Kinh. Ông được xem là người nắm giữ quyền lực thật sự tại Hàng Châu, nhiều hơn cả vị thị trưởng nhu nhược Mao Lâm Sinh, bất chấp sự khác biệt trong chức danh của họ. So với bất cứ vị bí thư đảng nào, thì bí thư Vương rất giống một nhà tư bản, và đó là điều tốt cho Hàng Châu, cũng như là điều tốt đối với Alibaba. Cuộc gặp diễn ra ở quán trà yên tĩnh trên khu vực cây cối tùm quanh Tây Hồ. Khi tôi đến, Jack Ma và Vương Quốc Bình đã ngồi cùng nhau, trò chuyện bên tách trà, một nghi thức đặc trưng cho một sự kiện như thế. Ngồi bên phía Jack Ma trong căn phòng, theo thứ tự cấp bậc, là ban lãnh đạo cấp cao của Alibaba. Còn ngồi bên phía Vương Quốc Bình, theo thứ tự cấp bậc, là những quan chức chính quyền địa phương. Với mỗi lời Vương nói ra, các quan chức đều thực hiện động tác ghi chép theo thói quen. Mục tiêu chính của cuộc gặp là gây ấn tượng với các lãnh đạo địa phương về tầm quan trọng và ảnh hưởng toàn cầu của thương vụ. Có rất nhiều cách mà giới doanh nghiệp làm để khiến chính quyền địa phương hài lòng ở Trung Quốc. Có cách sạch mà cũng có cách không. Và chúng tôi luôn làm điều phải với niềm tin rằng cách tốt nhất để giành được sự hỗ trợ của chính quyền là cho thấy bạn đang thu hút các doanh nghiệp, sự chú ý và nguồn đầu tư đến cho thành phố. Để làm điều này, trước khi gặp Vương Quốc Bình, Jack đã gọi bảo tôi in ra toàn bộ những bài viết mà Hội nghị Tây Hồ đã tạo ra trong giới truyền thông phương Tây về sự kiện. Kết quả là một tập bài viết dày hàng trăm trang. Tuy nhiều bài viết thảo luận về vụ việc gây tranh cãi SheTao, tôi đảm bảo chúng nằm ở cuối tập và hy vọng Bí thư Vương sẽ không đọc xa đến thế. Sau màn trao đổi chuyện trò với Vương Quốc Bình, Jack ra hiệu cho tôi đem tập bài báo đến và nói, Porter báo cáo với Bí thư Vương về sự đưa tin của truyền thông quốc tế. Thương vụ đã xuất hiện trên các dòng tít báo khắp thế giới, tôi nói. Tất cả những hãng truyền thông hàng đầu đều đưa tin về nó. Tôi nghĩ rất nhiều người đang xem Hàng Châu là trung tâm của thương mại điện tử ở Trung Quốc. Vương Quốc Bình gật đầu tán thành. Hội nghị Tây Hồ của chúng tôi đã phóng thành phố của ông vào tâm điểm quốc tế. Rồi Vương hỏi. Nhưng giám đốc Mã này, có một điều tôi vẫn băn khoăn là anh có thể nói tôi nghe một lần cho xong rằng Alibaba mua Yahoo hay Yahoo mua Alibaba? Vương Quốc Bình không phải người duy nhất có câu hỏi này ở Trung Quốc. Sau sự công bố, các dòng tít liên tục đặt câu hỏi ai mua ai, khiến đội ngũ PR địa phương của chúng tôi gặp khủng hoảng xung quanh việc lý giải sự kiện với giới truyền thông địa phương. Sự hiểu nhầm đó khiến tôi hiểu rõ tại sao Sheikh Ma lại kiên quyết bác bỏ yêu cầu đặt tên công ty chúng tôi thành Alibaba Yahoo của phía Yahoo. Làm như vậy chỉ tổ khiến thị trường nhầm lẫn và khiến những nỗ lực tại Trung Quốc của chúng tôi gặp rủi ro. Jack Ma trả lời tự tin. Alibaba đang mua lại Yahoo Trung Quốc và chúng tôi có toàn quyền quản lý công ty. Và còn vài điều quan trọng tôi muốn chia sẻ cùng ông. Thứ nhất, trụ sở của Alibaba sẽ ở tại Hàng Châu. Thứ hai, chúng tôi đã dự trù trong hợp đồng rằng dù bất cứ giá nào, một thành viên trong ban lãnh đạo Alibaba sẽ phải đến từ Trung Quốc. Và cuối cùng, Yahoo đang rót $1 tỷ vào công ty. Điều này thật sự sẽ tạo ra một số lượng lớn việc làm ở Hàng Châu và giúp cho sứ mệnh đảm bảo Hàng Châu trở thành thung lũng silicon của Trung Quốc. Vương Quốc Bình gật đầu và mỉm cười trong lúc ông nghĩ về điều đó. Tốt, tốt. Jack và Vương tán gẫu thêm một chút và rồi bí thư Vương kết thúc buổi gặp bằng những từ ngữ mà chúng tôi đã hy vọng được nghe trong khi các trợ lý của ông ghi chép. Tôi muốn nói rằng, chính quyền Hàng Châu hoàn toàn ủng hộ mô hình sáp nhập Alibaba đặc biệt này. Chúc mừng Mã Vân cùng Alibaba. Với việc chính quyền địa phương cung cấp sự hỗ trợ, chúng tôi đã dẹp bỏ được một chướng ngại lớn. Nhưng chúng tôi biết những thách thức lớn hơn hẳn còn ở phía trước.